Lộng Chiều, quyển 19, góc truyện audio.com. Liễu Đạo Nguyên mang đến phiền não cũng chỉ làm Triệu Quốc Đống suy nghĩ trong thời gian ngắn. Hắn cảm thấy được công việc ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển mang tới cơ hội lớn cho mình. Mỗi ngày tiếp xúc được những thứ mà địa phương không thể tưởng tượng nổi. Kinh nghiệm này có thể nói là tài sản quý giá nhất trong đời hắn. Âu Dương, sau 10 giờ có lịch gì không? Triệu Quốc Đống bỏ bút xuống lớn tiếng nói. Âu Dương cầm hoa đi nhanh vào trong. 15 phút nữa chủ nhiệm Tằng cùng ngài sẽ gặp Tổng Giám đốc Trúc Dụ Dân Tập đoàn Trung Liên, Phó Tổng Giám đốc Cao Cẩm Xuyên Tập đoàn Quốc Toàn, Tổng Giám đốc Ngô Hữu Đức Tập đoàn Thiên Hoa, Giám đốc Hoàng Cẩm Sinh Tập đoàn Adjacent To Ba Miền Indo, nghe bọn họ giới thiệu về hạng mục khí thiên nhiên ở đảo Isisi Nuôn Nua. Ồ, thiếu chút nữa tôi quên mất, Triệu Quốc Đống vỗ đầu. Phòng Tử Toàn gọi điện tới nói lần này y sẽ không lấy thân phận chính thức gặp mình, y dạo này đang ở bên Indo chạy hạng mục mới. Cuộc quyết chiến cuối cùng đã có kết quả vào tháng 12. Liên minh giữa năng lượng quốc toàn, công ty Adjacent To Ba Miền Indo cùng với tập đoàn Trung Liên, tập đoàn dầu khí quốc gia Indo cùng tập đoàn Thiên Hoa đã đánh bại liên minh giữa tập đoàn Mitsubishi và tập đoàn Microin do đạt được hạng mục Isisi Nuôn Nua. 5 tập đoàn góp vốn 2,1 tỷ USD tiến hành xây dựng nhà máy khai thác khí hóa lỏng có sản lượng 3 triệu tấn một năm. Mấu chốt của thắng lợi này chủ yếu là do kéo được tập đoàn dầu khí Indo vào. Tập đoàn này cùng với tập đoàn Adjacent To Ba Miền đều có sức ảnh hưởng lớn tại. Hơn nữa bên Trung Quốc thì tập đoàn Trung Liên cũng là một trong 4 tập đoàn dầu khí lớn nhất, mà năng lượng quốc toàn lại là tập đoàn khoáng sản tư nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất trong ngành, tập đoàn Thiên Hoa cũng là tập đoàn tư nhân tiêu thụ dầu mỏ, khí thiên nhiên lớn nhất. Mấy tập đoàn hợp tác cuối cùng mới đoạt được hạng mục này. Hạng mục này coi như là thắng lợi hoàn mỹ của công ty Trung Quốc khi tranh đoạt thị trường năng lượng Indo với Nhật Bản, ủng hộ lớn sự tự tin đi ra nước ngoài của ngành năng lượng Trung Quốc. 5 tập đoàn hợp sức đã thể hiện rõ ưu thế của bọn họ với Bộ Năng lượng Quốc gia Indo. Tập đoàn dầu khí quốc gia Indo đại biểu cho sở hữu nhà nước Indo, mà tập đoàn Adjacent To Ba Miền lại là một trong những tập đoàn năng lượng có thực lực mạnh nhất Indo. Mà tập đoàn Trung Liên là một trong 4 tập đoàn năng lượng lớn nhất Trung Quốc, có kinh nghiệm thăm dò khai thác và đầu tư ra nước ngoài phong phú. Năng lượng quốc toàn đã sớm tiến hành khai thác than đá ở Indo, có tài nguyên kinh doanh và con đường tài chính rộng rãi ở Indo, Trung Quốc và Hong Kong. Tập đoàn Thiên Hoa lại là tập đoàn tư nhân kinh doanh và tiêu thụ lớn nhất về dầu mỏ, khí thiên nhiên của Trung Quốc. Cuộc tọa đàm diễn ra rất thuận lợi, tập đoàn Trung Liên giới thiệu qua về nội dung hợp đồng và tình hình hạng mục Isisi Nuôn Nua. Trong hạng mục này 5 tập đoàn chiếm cổ phần khác nhau. 2 tập đoàn của Indo chiếm tổng cộng 39% cổ phần, tập đoàn Trung Liên chiếm 25%, năng lượng quốc toàn chiếm 12%, tập đoàn Thiên Hoa chiếm 24%. Việc tiêu thụ chủ yếu do đoàn Trung Liên cùng tập đoàn Thiên Hoa phụ trách. Tập đoàn Thiên Hoa có ý chuyển khí thiên nhiên tới tỉnh Ngạc và tỉnh An Nguyên. Còn tập đoàn Trung Liên chủ yếu tiêu thụ ở tỉnh Việt Mân. Tọa đàm kết thúc, Triệu Quốc Đống thay mặt Tằng Trạch Quang đưa đoàn người tới cửa thang máy. Triệu, góc truyện audio.com, Quốc Đống chú ý thấy vẻ mặt Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Hoa Ngô Hữu Đức khá nhăn nhó, lúc đi vào thang máy liền mấp máy môi định nói lại thôi. Chủ nhiệm Triệu, vừa nãy Tổng Giám đốc Ngô Tập đoàn Thiên Hoa hy vọng tôi cho y số điện thoại của ngài. Âu Dương cầm hoa đi theo Triệu Quốc Đống vào văn phòng rồi cẩn thận nói. Ồ, Triệu Quốc Đống từ chối cho ý kiến. Cậu cho chưa, tôi cho số điện thoại công việc của ngài. Âu Dương cầm hoa cẩn thận đáp, tôi cảm thấy y hình như có tâm sự, có thể sẽ tìm tới ngài. Ồ, tôi biết rồi. Triệu Quốc Đống gật đầu. Ngô Hữu Đức xem như người đứng đầu trong các công ty tư nhân trong lĩnh vực năng lượng, đây không phải do tài sản của y lớn nhất mà y là người đầu tiên dám can đảm đặt câu hỏi về địa vị lũng đoạn thị trường năng lượng trong nước. Từ 2 năm trước, tập đoàn Thiên Hoa đã liên hợp với không ít các công ty tư nhân kinh doanh dầu khí để lập hiệp hội dầu khí tư nhân, y làm hội trưởng. Tập đoàn Thiên Hoa của Ngô Hữu Đức là tập đoàn tư nhân lớn nhất Thông Thành, tập trung vào khai thác than, hóa chất, sản phẩm nông nghiệp và kinh doanh xăng dầu, đồng thời cũng là tập đoàn nắm giữ cổ phần lớn nhất của công ty thiết bị nông nghiệp hiện đại của Thông Thành. Triệu Quốc Đống mơ hồ biết vài tâm sự của Ngô Hữu Đức. Căn cứ hiệp định WTO, Trung Quốc phải mở thị trường kinh doanh xăng dầu, các tập đoàn nước ngoài trong lĩnh vực năng lượng đang bắt đầu tiến quân vào thị trường Trung Quốc. Mà 1-2 năm qua tập đoàn Thiên Hoa có quan hệ khá khó coi với tập đoàn Trung Thạch, tập đoàn dầu khí Trung Quốc, con đường nhập khẩu xăng dầu bị hạn chế rất lớn. Bây giờ y chỉ có thể dựa vào tập đoàn Trung Hải để kéo hơi tàn. Lần này gia nhập vào liên minh với tập đoàn Trung Liên chính là muốn kéo gần quan hệ với tập đoàn Trung Liên. Nhưng Ngô Hữu Đức vẫn đánh giá thấp hai tập đoàn lớn thuộc Bộ Năng lượng. tập đoàn Thiên Hoa có thể mượn cơ hội kéo gần quan hệ với tập đoàn Trung Liên hay không cũng khó nói. Ít nhất theo Triệu Quốc Đống biết thì Bộ Năng lượng và Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia đều đang gây áp lực với Bộ Thương mại yêu cầu thắt chặt quyền nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu trong nước. Mặc dù chưa chắc là nhằm vào tập đoàn Thiên Hoa nhưng tập đoàn Thiên Hoa cũng là cái đinh trong mắt mấy tập đoàn nhà nước khổng lồ kia. Ở vấn đề này Triệu Quốc Đống cũng rất do dự. Phòng Tử Toàn từng đề cập việc này với hắn nhưng đây không phải chuyện do Ủy ban Kế hoạch Phát triển quản lý, nó thuộc về Bộ Thương mại. Việc này giống như nhập khẩu quặng sắt vậy, nó do Bộ Thương mại phụ trách, Ủy ban Kế hoạch Phát triển chỉ là phối hợp nhưng ý kiến của Ủy ban Kế hoạch Phát triển cũng chỉ mang ý kiến tham khảo, không có tác dụng quyết định. Âu Dương Cẩm Hoa thấy sếp nhìn về phía cửa sổ, vẻ mặt không quá tốt. Y biết sếp nhất định đang suy nghĩ chuyện quan trọng nên không dám nói gì mà lặng lẽ lui ra. Nhưng Âu Dương Cẩm Hoa vừa ra tới cửa đã bị Triệu Quốc Đống gọi lại. Âu Dương Cẩm Hoa thấy Triệu Quốc Đống như muốn đưa ra quyết định gì đó nhưng vẫn không thể hạ quyết tâm. Âu Dương Cẩm Hoa có chút kinh ngạc, đi theo Triệu Quốc Đống gần năm, Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ nhưng làm việc quyết đoán, không hề do dự. Âu Dương, cậu nói ngành năng lượng hoàn toàn do quốc gia lũng đoạn thì có thật sự vì an toàn kinh tế quốc gia không? Mà an toàn kinh tế quốc gia có. Góc chuyện audio.com, phải yêu cầu ngành năng lượng phải vững vàng nằm trong tay nhà nước không? Triệu Quốc Đống đột nhiên hỏi câu không đầu không đuôi. Thực ra Âu Dương Cẩm Hoa cũng mơ hồ đoán được sếp đang chần chừ vì việc gì. Nhưng loại vấn đề này hắn không có cơ hội lên tiếng. Nhưng nếu Triệu Quốc Đống đã hỏi thì hắn không thể không trả lời. Chủ nhiệm Triệu, tôi cảm thấy cần phải nằm trong tay quốc gia. Dù sao như ngành dầu khí liên quan tới quốc kế dân sinh, quốc gia nếu như mất khống chế với ngành này thì khá nguy hiểm. Vấn đề nằm ở chỗ quốc gia khống chế có nhất định cần thông qua công ty nhà nước lũng đoạn để thực hiện không? Điểm này tôi thấy đáng để suy nghĩ. Hơn nữa đem quy định WTO thì Trung Quốc chúng ta sẽ phải mở cửa với tập đoàn nước ngoài. Những điều kiện với công ty kinh doanh xăng dầu thì một vài công ty tư nhân Trung Quốc khó đạt được nhưng đối với tập đoàn nhà nước và tập đoàn nước ngoài khổng lồ lại quá đơn giản. Đây thực tế có nghi ngờ áp chế công ty tư nhân. Âu Dương Cẩm Hoa từ tốn nói. Vấn đề này Triệu Quốc Đống đã trao đổi với Âu Dương Cẩm Hoa vài lần, chẳng qua không nói thẳng như hôm nay mà thôi. Bây giờ Bộ Thương mại mãi không có thái độ rõ ràng việc tập đoàn Sác Bài Đài Loan mua lại tập đoàn Thống Nhất, xem ra cũng khó xử. Dư luận trong nước không ngừng phản đối, nhất là Thống Nhất là thương hiệu lớn ở trong nước. Tôi thật ra cảm thấy chúng ta cần làm là tạo được hoàn cảnh cạnh tranh công bằng giữa công ty tư nhân và công ty nước ngoài, thậm chí là công ty nhà nước. Âu Dương Cẩm Hoa nói làm Triệu Quốc Đống thấy hứng thú. Mặc kệ đối phương có ý lấy lòng mình không nhưng có thể đưa ra quan điểm này là không dễ dàng. Triệu Quốc Đống gật đầu nói, ở mấy vấn đề này tôi thấy ủy ban cần phải có thái độ. Âu Dương Cẩm Hoa không tiện trả lời vì nó ở độ cao khác cấp bậc của hắn. Âu Dương Cẩm Hoa thử hỏi, vậy nếu Tổng Giám Đốc Ngô gọi tới xin gặp ngài, ngài xem. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói, tạm thời từ chối, tôi còn phải báo cáo với chủ nhiệm quyền quân xong mới có quyết định. Cách chương.